Một tỷ cái hệ ngân hà là khu vực giáo hóa của Phật Thích Ca. Thích Ca Mâu Ni Phật có ở những nơi đó không? Có. Ngài không còn ở trên trái đất của chúng ta, mà đang ở trên một tinh cầu khác. Bạn cứ nghĩ mà xem, giáo khu của Ngài là một tỷ cái hệ ngân hà. Chỗ nào Ngài cũng đều hiện thân đến. Thế gian của chúng ta vào 3.000 năm trước, do cơ duyên của một số đồng học, ở Ấn Độ chín mùi rồi, nên Phật Thích Ca bèn ứng hóa đến Ấn Độ, trụ thế nơi đó 80 năm. Do người Trung Quốc chúng ta tính theo tuổi ta, nên coi như Thích Ca Mâu Ni Phật 80 tuổi mới viên tịch. Ngài là vì chúng ta biểu pháp. Ý nghĩa biểu pháp ngay như hiện nay có nói, Ngài làm ra một cái hình mẫu, làm ra tấm gương cho chúng ta. Hành nghi cả đời của Thế Tôn, chàng đầy trí huệ, phước báu, và thần thông. Đó là gì vậy? Đó là bản năng của chính chúng ta. Mỗi một thứ mà Phật sở hữu thì mọi chúng sanh đều có đủ. Đức Phật trong hội Hoa Nghiêm nói với chúng ta, hết thảy chúng sanh vốn dĩ là Phật. Giáo dục dạy người, câu đầu tiên chính là thuyết ra. Mục tiêu giáo dục dạy dỗ con người Phật là Thầy của chúng ta. Ngài đã thành Phật rồi. Ngài nói với chúng ta, mỗi một người vốn dĩ đều là Phật. Hay nói cách khác, mục tiêu giáo học chính là dạy chúng ta thành Phật, thành Bồ Tát, thành A-La-Hán. Thành Phật mới được xem là cứu cánh viên mãn. Mục đích chân thật đạt được rồi, Bồ Tát với Thanh Văn, A-La-Hán là những giai đoạn trong quá trình đó. Tựa như chúng ta đi học vậy, học tiểu học là một giai đoạn, tiểu học tiếp theo nâng lên là trung học, đó cũng là một quá trình. Trung học nâng lên thành đại học. Giáo học của Phật cũng là như vậy. Hy vọng mỗi người chúng ta đều trong quá trình học đại học này có thể lấy được học vị cao nhất, chính là học vị tiến sĩ. Học vị tiến sĩ chính là Phật Đà. Vì sao? Bởi vì bạn vốn là như vậy mà. Bạn phải nên lấy được cái bằng ấy. Học vị Phật Đà được gọi là cứu cánh giác, giác mà không mê. Bồ Tát tuy là bậc giác ngộ, nhưng chưa đạt đến mức viên mãn. A-la-hán là người vừa mới giác ngộ. Họ không phải phàm phu. Phàm phu chưa có giác, phàm phu xấu nẻo, vẫn chưa giác ngộ. Họ mê hoặc điên đảo. Giáo học của Phật thứ nhất là khi mới bắt đầu, Ngài muốn giúp chúng ta giác ngộ. thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Sáu nẻo luân hồi là do mê hoặc điên đảo tạo thành. Giác ngộ rồi thì bèn rời khỏi thôi. Lục đạo là một giấc mộng, không phải thật là giả. Chúng ta ở trong vòng sáu nẻo này quá lâu rồi, vô lượng kiếp đều ở trong cái vòng luân hồi này. Tập khí phiền não quá sâu, có lúc tỉnh ngộ ra, cảm tưởng dường như rất dễ, nhưng để buông xả lại rất khó. Tiêu chuẩn của Đức Phật, người chân thật giác ngộ sẽ chân thật buông xả. Giác ngộ mà chưa buông xả, vậy thì cái giác ấy chưa phải thật. Thật sự giác ngộ thì nhất định sẽ buông bỏ hết. Hay nói cách khác, có giác nhưng họ vẫn còn nghi hoặc, chưa đủ thấu triệt. Thật tướng các pháp, chân tướng của vũ trụ nhân sanh, gọi là thật tướng các pháp. Hết thảy các pháp do đâu mà có? Vấn đề này rất quan trọng. Đây là vấn đề lớn nhất của khoa học, là một mệnh đề đến giờ vẫn chưa có người giải mã được. Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tất cả pháp chính là toàn thể vũ trụ này. Vạn sự vạn vật trong khắp bầu vũ trụ này là do tâm chúng ta tưởng sanh ra. Chúng ta nghe không hiểu, chúng ta nghe rồi đâm ra hoài nghi, sao tâm tôi có thể tưởng sanh ra được? Thật vậy không giả chút nào, quả thật là do tâm tưởng sanh. Sự việc này khoa học vào 20 năm gần đây mới có lời giải đáp cho câu đố này. Họ bồi phục Thích Ca Mâu Ni Phật đến năm vóc sát đất. Bạn xem, khoa học trên trái đất này hình thành được khoảng 400 năm, từng đời nối tiếp nhau, mãi đến gần đây mới thật sự làm sáng tỏ được vật chất là cái gì. Vật chất là gì? Là do tâm tưởng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật vào 3.000 năm trước đã giảng qua rồi, bây giờ khoa học mới phát hiện được. Vốn dĩ chẳng hề tồn tại vật chất. Vậy vật chất là gì? Là huyện tướng được sanh ra do hiện tượng dao động của ý niệm. Đây là phát hiện của nhà khoa học. Nhà khoa học đã giải thích câu này rất rõ ràng, giống như trong kinh Phật vậy. Nhưng chúng ta nếu như không có kiến thức về khoa học sẽ nghe không hiểu, không biết họ đang nói đến cái gì. Người học qua khoa học vừa nghe là hiểu ngay. Vật chất thật sự là giả? Nó có tồn tại không? Không tồn tại, quả thật là không tồn tại. Chúng ta cứ ngộ nhận cho rằng nó thật sự tồn tại. Nó giống như hình ảnh xuất hiện trên màn hình tivi vậy. Hình ảnh đó có không? Không thể nói nó không có, cũng không thể nói nó thật có. Nếu như bạn nói nó không có, nhưng rõ ràng nhìn thấy nó kia mà. Sáu căn của chúng ta có thể duyên đến được. Mắt có thể thấy, tai có thể nghe, mũi có thể ngửi, thân có thể tiếp xúc được. Thế thì làm sao nói nó không có được? nhưng không biết rằng thân có thể tiếp xúc được. Tâm có thể khởi tâm động niệm cùng với tất cả đối tượng của sáu trần bên ngoài, toàn bộ đều là giả. Thấy đều là huyễn tướng được sinh ra dưới tần suất cao của ý niệm. Cái tần suất này ở mức độ nào vậy? Hiện nay chúng ta dùng dây để làm đơn vị tính. Một dây, mức độ dao động của nó, tức là tần suất sanh diệt có bao nhiêu lần? Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, một dây có 2.100.000 tỷ lần. Các vị phải biết, điện ảnh vào thổ trước, điện ảnh trước kia hoạt động dựa vào nguyên lý chuyển động hình ảnh. Tần suất chuyển động hình ảnh là bao nhiêu? Chính là một giây có 24 lần sanh diệt. Chúng ta dùng máy quay rồi quay phim điện ảnh, đó là điện ảnh vào thời trước. Bây giờ người ta dùng kỹ thuật số, trước kia là dùng cuộn phim. Tốc độ của cuộn băng này chính là tốc độ chuyển động khi bạn đặt nó vào trong máy. Một giây nó sẽ chuyển hình 24 lần. Nguyên lý chính là khi ống kính mở ra thì một tấm hình trong cuộn phim sẽ được chiếu lên màn ảnh. Sau đó ống kính sẽ đóng lại, lập tức thay thế một tấm khác vào, ống kính lại mở ra chiếu lên tấm thứ hai. Cứ từng tấm được chiếu lên như thế. Trong một giây chiếu 24 tấm. Chúng ta nhìn thấy trên màn hình, cảm tưởng như thật vậy. Nhưng thật ra bạn bị lừa rồi. Những tấm hình đó, tấm nào cũng là độc lập, không có hai tấm nào giống nhau cả. Ý niệm của chúng ta cũng như vậy, mỗi một ý niệm đều là độc lập, tuyệt đối không có hai ý niệm giống nhau. Cái lý này bạn phải nên hiểu. Chúng ta thấy khuôn mặt của mình, trạng thái cơ thể của chúng ta dường như một giây trước và một giây sau giống nhau. Phải, đó là bạn chỉ mới nhìn vào một điểm rất nhỏ của bề mặt này thôi. Nếu bạn nhìn khắp hết thảy trái đất này, nó sẽ khác. Bên này của chúng ta là ban ngày, còn bên kia là ban đêm, chúng không giống nhau. Còn nếu nhìn vào toàn thể vũ trụ, chúng càng khác hơn nữa. Ý niệm của chúng ta vừa động thì hình ảnh ấy chính là toàn bộ vũ trụ. Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư cùng chứng minh cho chúng ta. Lục Tổ Đại Sư là người minh tâm kiến tánh. Ngài bảo rằng một câu nói sau cùng nói với chúng ta, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Đó là sở chứng đắc của Thích Ca Mâu Ni Phật. Huệ Năng Đại Sư cũng chứng được cảnh giới ấy. Tự tánh năng sanh, năng hiện. Vạn pháp là sở sanh sở hiện. Năng sanh năng hiện của tự tánh là thật. Vì sao? Vì nó không sanh không diệt. Còn mọi hiện tượng sở sanh thấy đều là pháp sanh diệt. Bất kể là tâm pháp hay sắc pháp, tức là hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần hay hiện tượng tự nhiên, toàn bộ đều là pháp sanh diệt. Pháp sanh diệt là giả, không sanh không diệt mới là thật. Chúng ta đối với phương diện không sanh không diệt hoàn toàn mê rồi. Nó ở ngay trước mắt chúng ta, nhưng chúng ta hoàn toàn không nhận thức được. Còn đối với pháp sanh diệt của sở sanh sở hiện, chúng ta lại vô cùng xem trọng nó. Chúng ta cho rằng nó có thật. Đây gọi là mê. Sai rồi. Chư Phật Bồ Tát dùng chân tâm, còn chúng ta dùng vọng tâm. Những thứ được thuyết bởi chân tâm đều là thật. Ví như lão tổ tông Trung Quốc nói với chúng ta về ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Đó là thật, đó là tánh đức. Tánh đức thì vĩnh hằng bất biến. Phụ tử hữu thân, tình yêu thương này không có bất kỳ điều kiện nào. Đó là thật. Trượng ấu hữu từ, đây là tánh đức. Nói rõ, tánh đức là có trình tự, nó không loạn, nó có quy tắc hẳn hoi. Đây đều là tự nhiên, chẳng phải do bất kỳ ai sáng tạo nên, cũng chẳng phải bất kỳ người nào phát minh ra. Tứ duy, bát đức là tự nhiên. Trong Phật Pháp thì bảo là tam quy ngũ giới.